SBS Việt ngữ.
Năm nay, Sở Thuế vụ Úc ATO sẽ giám sát chặt chẽ các khoản mục liên quan đến quần áo, đồng phục làm việc và chi phí giặt là đối với những bộ đồ có liên quan đến công việc. Lý do cho sự giám sát này là bởi vì chỉ trong vòng 5 năm qua, số lượng khai khấu trừ thuế liên quan đến các khoản giặt là, đồng phục đã gia tăng đáng kể, khoảng 20%, nếu tính giá trị thì lên đến con số 1,8 tỷ đô la. Ủy viên của Sở Thuế vụ Úc Châu ATO, Kath Anderson cho hay có đến 6,3 triệu người yêu cầu bồi hoàn thuế cho những trang phục họ thường mặc khi làm việc.
Như vậy là có đến phân nửa trong số tất cả những người nộp thuế khai khấu trừ cho chi phí quần áo và giặt ủi. Trong khi nhiều người trong số đó khai như vậy là phù hợp, thì chúng tôi biết rằng có một số người đang khai sai và đó là lý do tại sao khoản mục này sẽ là trọng tâm của chúng tôi.
Vậy liên quan đến đồng phục thì chúng ta có thể xin khấu trừ mục nào? Theo một cố vấn thuế vụ tại H&R Block, Mark Chapman, thì quần áo bảo hộ lao động như quần áo công nhân mặc khi làm việc trên các công trường xây dựng thì được phép khai khấu trừ thuế. Ngoài ra, các trang phục đặc thù của nghề nghiệp, đồng phục như là của đầu bếp cũng được phép khai khấu trừ thuế. Trong khi đó, một số loại trang phục không thể được khai khấu trừ, theo ông Chapman.
What you can't do is claim for conventional clothing. So,
những thứ bạn không thể khai khấu trừ thuế là các loại quần áo thông thường. Vì vậy, nếu bạn mặc một vest cho công việc bình thường, cho dù bạn là nam hay nữ, thì cũng không thể khai khấu trừ khoản đó. Nếu bạn đang làm việc trong một nhà hàng và bạn chỉ cần mặc quần đen, thì cũng không khai khấu trừ được.
Trong khi đó, bà Kath Anderson từ ATO cho biết cũng còn một số cách khai khấu trừ khác chưa đúng, cần phải loại bỏ.
They can't claim expenses for normal clothing that they happen to.
Họ không thể khai khấu chi phí cho quần áo bình thường mà họ mặc để làm việc, ngay cả khi ông chủ của họ bảo họ mặc một màu đặc biệt nào đó hoặc một bộ đồ thời thượng cho dù họ chỉ mặc những bộ quần áo đó để làm việc.
Bà Anderson cũng cho biết thêm rằng còn một sai lầm khác mà mọi người vẫn mắc phải, đó là khai khấu trừ mặc định cho quần áo ở mức tiêu chuẩn là 150 đô la.
Even if they weren't required to wear a uniform or occupation.
Tình trạng này xảy ra ngay cả khi họ không được yêu cầu mặc đồng phục hoặc quần áo bảo hộ. Năm ngoái khoảng 1,4 triệu người khai khấu trừ ở khoản này ở mức 150 đô la. Nhiều người trong đó có thể khai hợp pháp, nhưng chúng tôi biết rằng một số người đang khai mặc định khoản khấu trừ tiêu chuẩn hay coi đó là một số tiền an toàn. Xin làm rõ ở đây, 150 đô là khoản khấu trừ thuế tối đa không cần giữ hóa đơn chứng minh, chứ nó không phải là một khoản tự động khấu trừ cho tất cả mọi người.
Bà Anderson nhấn mạnh thêm về các khoản mục khác cũng nằm trong danh sách theo dõi mùa khai thuế năm nay, đó là tiền điện tử như Bitcoin.
The tax office views cryptocurrency as an asset, and that means that if
cơ quan thuế coi tiền điện tử là tài sản, và điều đó có nghĩa là nếu bạn mua và bán hoặc xử lý tiền điện tử của bạn thì sẽ có những tác động về thuế, và đặc biệt nếu bạn có được lợi nhuận từ khoản đó, bạn cũng cần phải đưa vào tờ khai thuế.
Bà Anderson cũng ghi nhận về sự phát triển của gig economy, tạm dịch là kinh tế tạm thời, kinh tế không ràng buộc vào hợp đồng làm việc chính thức. Ví dụ như các hình thức chia sẻ dịch vụ di chuyển, đi lại, cho chia phòng. Năm nay, mục này cũng sẽ được ATO để ý tới.
The gig economy is a great way to make some extra income.
Nền kinh tế tạm thời là một cách tuyệt vời để kiếm thêm thu nhập, nhưng bạn cần phải nhớ rằng bạn cũng cần khai báo thu nhập đó trên tờ khai thuế, giống như tất cả các thu nhập khác của bạn, bất kể bạn là một nhân viên hoặc là một doanh nhân.
Trong khi đó, ông Mark Chapman cho hay những câu hỏi mà kế toán viên thường được hỏi nhất đều liên quan đến các khoản khấu trừ.
Somebody wants to claim a deduction, but they've lost the invoice, they've lost the receipt, they can't.
Ai đó muốn yêu cầu khấu trừ thuế, nhưng họ đã làm mất hóa đơn, nên họ không thể chứng minh rằng họ đã chi tiêu cho khoản đó. Câu hỏi chúng tôi thường xuyên nhận được là, liệu có thể khai khấu trừ trong tình huống đó được không? Thật không may, trong trường hợp này câu trả lời là không.
Bà Kath Anderson khuyến khích tất cả những người thọ thuế nên tìm lời tư vấn về thuế vụ.
We've got some pretty sophisticated analytics and access to lots of data.
Chúng tôi có một số phân tích khá tinh vi và truy cập vào nhiều dữ liệu, và chúng tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng mọi nguồn lợi tức. Năm nay, chúng tôi sẽ tăng cường hoạt động đầu tư không chỉ vào việc nâng cao trình độ và hỗ trợ, mà còn tăng cường vào hoạt động đánh giá và kiểm toán của chúng tôi. Vì vậy, nếu ai đó đang có ý định gian dối thì hãy lưu ý rằng nguy cơ bị phát hiện ngày càng lớn đấy.
Trong khi đó, với những người lần đầu tiên khai thuế tại Úc thì các chuyên gia gợi ý rằng nếu như bạn có thu nhập tại Úc, bạn cần phải khai thuế ngay cả khi nhà tuyển dụng đã trừ thuế vào tiền lương của bạn. Lý do vì bạn có thể có những nguồn thu khác, chẳng hạn như lợi tức ngân hàng, cổ phần, tiền cho thuê, chia phòng và những khoản tiền đã được trả khác. Bạn cũng có thể lấy lại một số khoản chi phí liên quan tới công việc. Trong một số trường hợp, bạn có thể sẽ phải trả thêm thuế hoặc được hoàn trả một phần tiền thuế đã đóng. Một năm tài chính được tính từ ngày 1 tháng 7 đến 30 tháng 6 năm tiếp theo và hạn chót để khai thuế là vào ngày 31 tháng 10 hàng năm. Cách nhanh nhất để tự khai thuế trực tuyến là sử dụng MyTax. Chúng ta cần tạo một tài khoản MyGov và kết nối với ATO để nộp hồ sơ khai thuế. Đặc biệt, nếu là lần đầu tiên khai thuế thì chúng ta cần lưu ý một vài điểm. Trước hết, nếu không dành về tiếng Anh thì có thể gọi trợ giúp ngôn ngữ cho dịch vụ biên phiên dịch TIS, số điện thoại 131450. Hầu hết người lao động sẽ sử dụng MyTax để khai thuế trực tuyến hoặc là eTax trong những trường hợp phức tạp hơn. Vào lần đăng nhập đầu tiên, chúng ta cần chuẩn bị những thông tin như mã số thuế Tax File Number và một trong những giấy tờ sau, giấy khai sinh, passport hoặc giấy chứng nhận quốc tịch. Bước kế tiếp có thể tạo một tài khoản MyGov, rồi gọi cho số 132861, nhấn số 5 để xác nhận tài khoản bằng mã số. Mỗi mã số sẽ có hiệu lực trong vòng 24 giờ đồng hồ. Đăng nhập vào MyGov, đến mục Services và kết nối với ATO. Chọn I have a linking code, tôi có mã số kết nối và làm theo hướng dẫn. Nếu chúng ta cần giúp đỡ, thì có thể gọi ngay cho dịch vụ miễn phí Tax Help để có thể giúp chúng ta chuẩn bị hồ sơ khai thuế cho chính xác.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.